Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 97. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sự Khôn Ngoan Chúa Qua Hội Thánh, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, từ câu 8 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Sự Khôn Ngoan Chúa Qua Hội Thánh, phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 13. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ, vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.
Điều mà chúng ta đã nói rồi, nhưng mà cũng để nói lại, đó là khi ông nói là tôi là kẻ hèn hơn hết của mọi thánh đồ, ông đang nói về mình trong một vài cái câu mà tôi tưởng là rất là đẹp để chúng ta ôn lại. Ở trong câu 1, ông nói về ông là kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong câu số 2, ông nói ông là quản gia của ân sủng của Chúa. Trong câu số 7 thì ông nói ông là tôi tớ của tin lành. Và bây giờ ông nói ông là kẻ hèn hơn hết của mọi thánh đồ. Khi Phao-lô dùng chữ hèn hơn hết này, ông dùng một điều mà gọi là trong văn phạm thì nó không chỉnh.
Ông dùng chữ so sánh tuyệt đối,
tức là cái chữ hơn hết đó. Rồi ông đổi chữ hơn hết đó
trở thành chữ so sánh tương đối,
tức là the least hay là the smallest. Bây giờ ông đổi thành the lister. Không có chữ the lister nguyên bản cũng như là ở trong An Văn, nhưng mà ông dùng cái chữ đó để mà cho thấy rằng Ông biết là chữ thấp hơn hết rồi, bây giờ ông nói
tôi còn thấp hơn cái thấp nhất nữa.
Để nhấn mạnh rằng cảm xúc của ông về tin lành, cái thái độ của ông về ân sủng Chúa ban cho, nó vượt quá đổi tới cái chỗ mà the least đó, ông cũng thấy rằng ông không có đáng nhận tin lành đó hay là cái công việc mà Chúa giao phó.
Cho nên ông dùng ngôn từ để nhấn mạnh một cách hết sức là mạnh mẽ.
Là khi mình đọc mình phải ngừng lại và mình nói, ông sống ở trong cái điều này chứ không phải là cái chữ mà ông nói mà thôi. Và tôi tưởng giúp cho chúng ta yêu mến được những cái điều mà ông dùng chữ ở đây. Tôi yêu mến cái câu mà ông nói là tôi là tôi tớ hay là tôi là kẻ tù của Chúa, tôi là quản gia của ân sủng Chúa, tôi là tôi tớ của tin lành, bây giờ tôi là kẻ hèn hơn hết của mọi thánh đồ. Nếu mà chúng ta sống được ở trong cái thái độ đó, nhìn mình là tôi tớ, nhìn mình là quản gia, nhìn mình là kẻ tù và tóm tắt mọi điều ở trong ân sủng Chúa và nói là
tôi là kẻ thấp hơn kẻ thấp nhất, hèn hơn kẻ hèn nhất.
Đó là chỗ rất là quan trọng để nối kết với Chúa và trong hội thánh Ngài. Ông dùng thêm chữ là sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Và chúng ta đã học về điều này rồi. Nhưng mà khi chúng ta nói về điều này thì nối kết lại với sự giàu có của Chúa bày tỏ ra trong công việc và trong chương trình của Chúa đối với hội thánh của Chúa nữa. Ở trong đoạn 1 thì chúng ta đã thấy được điều mà Chúa bày tỏ ra. Và trong câu số 22 của đoạn 1 thì đem hội thánh vào trong đó để chúng ta thấy cái sự nối kết của sự lớn lạ của Chúa được bày tỏ ra trong hội thánh. Câu 23 nói rằng Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ, giàu có, sung mãn, tràn đầy ở trong đây của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Cái sự giàu có của Chúa được ban cho dư dật và trong Chúa, chính Chúa là sự giàu có đó. Nhưng mà ông bắt đầu cho chúng ta thấy rằng giữa chúng ta với Chúa, sự kinh nghiệm hay là hiểu biết sự giàu có này không thành đạt được tới cái mức mà cho đến khi chúng ta nhìn biết rằng qua hội thánh Chúa, cậy hội thánh Chúa, chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự đầy đủ trọn vẹn đó. Trong Kinh Thánh thì nói rất nhiều về những điều giàu có của Chúa ban cho. Có đây nhưng mà chắc không có cần phải đi sâu thêm, trừ ra để nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa đã nói rằng Chúa ban mọi sự ở trong Đức Jesus Christ, mọi phước lành, mọi ơn sủng của Chúa. Trong câu số 3 thì đã nói cho chúng ta điều đó trong đoạn 1. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời. Ở trong đó có sự khôn ngoan của Chúa, có sự tha thứ của Chúa, có sự vùi giúp của Thánh Linh. Tất cả những gì mà chúng ta kể ra, chúng ta đều được ban cho và đều được ban cho dư dật. Nhưng mà nói như vậy và sống như vậy, hai điều đó khác nhau. Không có ai từ chối nói rằng Chúa giàu có và ban cho dư dật. Nhưng mà chúng ta nhìn vào đời sống thì chúng ta nói, nhưng mà tôi thì thấy dường như không có dư dật lắm, rất là nghèo khổ. Câu hỏi của chúng ta là tại sao? Câu hỏi của chúng ta tại sao chúng ta phải trả lời rằng Chúa có một cái nguồn lực, có một cái phương cách, có một cái chương trình để làm ra sự giàu có đó trong chúng ta. Mà nếu chúng ta không đi vào cái chỗ ban cho đó thì chúng ta không nhận như là đáng nhận. Cho nên ở đây có những kinh nghiệm của hội thánh Chúa như là hội thánh Laodice. Họ thấy ok, họ nói là được, giàu rồi, không tin nổi. Nhưng mà Chúa nói làm sao ở trong Khải Huyền? Để chúng ta nói về sự giàu có của Chúa ban cho, nhưng mà dân sự Chúa vẫn có thể nghèo khốn rất là nhiều. Chúng ta dỡ ra trong Khải Huyền. Đoạn số 3 trong hội thánh Laodice thì nói rằng đây là cái thái độ của hội thánh Chúa.
Trong tiến trình lịch sử của hội thánh theo ngày tháng.
Hội thánh Laodice là hội thánh ở trong thời đại của chúng ta. Đây là quan sát của Kinh Thánh. Thì nói rằng, vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Xong ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ vì sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Hãy mua thước sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Tức là Chúa nói rằng cái kinh nghiệm của sự giàu có này đó, nó không phải nơi cảm xúc của chúng ta hay là cái điều mà chúng ta tự đo lường.
Và nói tôi giàu có không thiếu. Chúa nói ngươi không giàu, ngươi rất thiếu. Ngươi chỉ giàu có khi ngươi ở trong ta.
Cho khi nào sống ở trong sự giàu có thật của Chúa đó. Chứ không phải là bây giờ con thấy ở công ăn việc làm cũng được, ở xa cổ cũng ok, có tiền để dành, rồi công việc cũng chắc chắn, rồi cũng có cái sự hầu việc Chúa chỗ này chỗ nọ.
Như vậy cũng tốt đủ. Nhưng nếu đo lường trong phương cách của chúng ta, trong cái nhìn của con người, thì chúng ta chắc chắn thiếu, chắc chắn trần truồng, lõa lồ, nghèo khó. Sự dư dật chỉ có ở trong Chúa và ở trong Chúa mà thôi.
Cho nên chúng ta cần tin nơi sự ban cho của Chúa, áp dụng đứng vào chỗ mà Chúa dành cho chúng ta công việc đó và sống ở trong sự thực nghiệm đó. Mà điều tôi muốn thấy ở đây là ông đang nối kết để dẫn chúng ta vào sự hiểu biết về hội thánh. Cho nên phần số 2 ông đang nói về sự giàu có không giàu được của Đấng Christ. Thì bây giờ ông nói câu số 9, ông cũng được gọi và được ban cho ân điển để soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ màu nhiệm. Phân phát lẽ màu nhiệm. Sự giàu có của Chúa thì giống như cái dù lớn bao phủ tất cả những gì ở trong ân sủng Chúa ban cho, tất cả những gì định nghĩa trong Đấng Christ. Bây giờ ở trong chỗ đó thì có cái lẽ màu nhiệm và có một cái chương trình để thực nghiệm cái lẽ màu nhiệm đó. Chúng ta đã học về lẽ màu nhiệm của Đấng Christ kỳ trước. Hôm nay lẽ màu nhiệm này được định nghĩa là hội thánh. Là hội thánh. Cũng dễ để mà thấy chân phải không? Điểm này, trong câu số 3 của đoạn mà chúng ta đã học thì ông nói rằng thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều màu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cho anh em. Ông đang định nghĩa cái lẽ màu nhiệm. Rồi trong câu số 4 thì ông nói thêm màu nhiệm đó là sự màu nhiệm của Đấng Christ. Đọc đến đây thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ màu nhiệm của Đấng Christ. Ông nói thêm điều đó. Rồi bây giờ trong câu số 5 thì ông nói về cái lẽ màu nhiệm đó là gì? Là lẽ màu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ màu nhiệm này là những điều mà ở trong cựu ước không thấy, không dạy tới, không có bày tỏ rõ ràng cho chúng ta và bây giờ mới bày tỏ ra được. Rồi bây giờ trong câu số 6 thì ông nói thẳng cho chúng ta là gì? Lẽ màu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, là có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Giêsu Christ.
Là điều gì vậy? Là hội thánh Chúa.
Cái lẽ màu nhiệm cuối cùng ông nói là chỗ mà Chúa đang họp lại tất cả mọi dân tộc vào trong một thể với Chúa, được hiệp một với Chúa ở dưới tin lành lập ra ở trong Đức Giêsu Christ. Cho nên cái lẽ màu nhiệm mà biết cái sự phân phát lẽ màu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên muôn vật, thì ông đang nói tới rằng có một chương trình và chương trình đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Thì ở trong chương trình của hội thánh của Đức Chúa Trời là không phải là chỉ cứu chúng ta vào trong một cái cộng đồng. Nhưng nếu mà chúng ta thấy đọc kỹ hơn một tí đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cả một công việc song song, tôi nói song song, tôi nói là tựa chung với nhau với công việc cứu rỗi. Thì trước mà chúng ta đã học trong Ephesians đoạn 2, anh chị em nhớ là chia ra làm hai phần phải không? Cái phần đầu tiên là nói về sự cứu rỗi của chúng ta là những kẻ đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.
Những người đang làm nô lệ vâng phục sự gian ác, tất cả làm con của sự thành nộ.
Rồi ở dưới sự đoán phạt của sự phán xét Chúa, thì tất cả những điều đó được giải quyết bởi ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng mà từ câu 11 trở đi thì nói về gì? Câu 11 trở đi nói về công việc cứu rỗi của Chúa bày tỏ ra để thành lập hội thánh Chúa. Và đó là điều mà chúng ta đọc đoạn 2 từ câu 1 tới câu 10 thì đó là vấn đề cá nhân. Chúng ta quên đọc từ câu 11 trở đi, quên mất chỗ đứng của hội thánh. Chỗ đứng của hội thánh là gì? Ở đây tôi nhảy vào đoạn số 2 câu số 14 thì đọc như thế này. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài. Chữ một người mới kỳ trước tôi đã giải thích, một dòng dõi mới. Chúa đang lập lên một dòng dõi mới, một dòng dõi được sanh lại, một dòng dõi được cứu rỗi, một dòng dõi được ban cho sự sống đời đời liên hệ với Chúa. Và Chúa đem lại những người ở trong mọi thế hệ đem vào đó để làm gì? Bởi thập tự giá mà Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà hòa thuận với Đức Chúa Trời. Họ trở nên một để làm gì? Để bước vào trong sự liên hệ hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đang thiết lập một dòng dõi mới. Chúa đang thiết lập một cộng đồng mới. Ngài đang thiết lập một xã hội mới. Và đó là hội thánh.
Và đó là chỗ mà cả chương trình cứu rỗi của Chúa, cứu rỗi cá nhân, nhưng mà để đem vào cộng đồng lớn để mà thành đạt cái chương trình đời đời. Mà lát nữa chúng ta thấy rằng qua hội thánh đó, qua cái cộng đồng đó, sự khôn ngoan đầy đủ trọn vẹn màu nhiệm của Đức Chúa Trời được bày tỏ.
Sự cứu rỗi của Chúa không phải chỉ là cá nhân chúng ta hay là gia đình chúng ta.
Có những điều đó là phước hạnh của Chúa dâng tràn, nhưng mà mục đích của Chúa lớn hơn nhiều. Cho nên để tôi ôn lại với anh chị em ở điểm này, hội thánh Chúa nhiều hơn, lớn hơn chỉ là sự liên hệ cá nhân của chúng ta với cái cộng đồng đang có. Anh chị em đang ở trong hội thánh
địa phương, sinh hoạt trong một hội thánh địa phương.
Nhưng mà chúng ta thuộc vào một hội thánh chung của Đức Chúa Trời, lớn hơn, màu nhiệm hơn, mà một phần bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta là tại đây. Và chúng ta hiểu biết hội thánh mầu nhiệm đó như thế nào. Chúng ta sống ở trong hội thánh cộng đồng như vậy, mà nếu chúng ta không hiểu hội thánh lớn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ vất va vất vưởng, sống lên sống xuống cách sai trật trong sự liên hệ tại hội thánh đây. Nếu mà hội thánh Chúa, nếu mà hội thánh là căn nguyên hay là trọng yếu trong chương trình của Chúa, thì tôi hỏi rằng hội thánh có phải là trọng yếu trong đời sống của chúng ta không?
Phải có chứ.
Mà nếu mà mình nhìn vào mình nói thánh thì là sự cộng thêm, nó là phước Chúa ban cho tôi cộng thêm. Tôi có nhiều thứ là căn bản, bây giờ tôi cộng thêm cái phần Chúa, phần hội thánh, phần đi nhà thờ.
Đó không phải là phương cách liên hệ với hội thánh. Hội thánh phải nằm chỗ trọng tâm của đời sống.
Và đó là tại sao sự thờ phượng Chúa từ khi Chúa bắt đầu sáng thế, đạo luật của Chúa điều răn thứ tư,
dành thời gian
sống trong cộng đồng thờ phượng Chúa, nó là trung tâm điểm của đời sống. Mà một khi chúng ta bỏ điều đó ra và cắt đứt với hội thánh Chúa, cộng đồng Chúa,
mình sẽ trôi dạt.
Đời sống mình như là thuyền không neo, sẽ trôi dạt cho tới khi chúng ta trở lại neo cuộc đời mình xuống ở nơi trung tâm điểm của công việc của Chúa. Để tôi nói thêm điều này,
không có phước hạnh nào từ nơi Chúa đến cho những người ở ngoài hội thánh.
Không có một phước hạnh nào của Chúa ban cho người ở ngoài hội thánh.
Không phải là chúng ta nhiều phước hạnh rồi vào trong hội thánh nhận thêm, nhưng phải hiểu rằng không có phước hạnh nào của Chúa ở ngoài hội thánh.
Bởi vì ở ngoài hội thánh Chúa là sao? Là ở ngoài thân thể Chúa, là ở ngoài sự liên hệ với Chúa, ở ngoài sự liên hệ của
vợ mới của chiên con.
Tất cả mọi sự liên hệ ở ngoài Chúa là gì? Là ở ngoài Chúa, là không có gì hết. Ở ngoài Chúa là hoàn toàn cắt đứt ra khỏi Chúa, và ở ngoài Chúa là ở ngoài hội thánh. Mình không thể nào ở trong Chúa mà ở ngoài hội thánh được. Cho nên khi chúng ta nhận biết điều đó và nói ô,
tôi không sao,
tôi không liên hệ với hội thánh lắm, nhưng mà tôi với Chúa
bình thường. Không, đó là ảo ảnh, không phải là sự thật.
Bởi vì khi chúng ta hiểu lẽ đạo là không có phước hạnh nào của Chúa mà ban ra ở ngoài hội thánh. Chỉ trong hội thánh, trong thân thể của người được cứu, được tha tội, được biến hóa, được sống động ở trong sự liên hệ hòa thuận với Đức Chúa Trời
mới có phước đời đời mà thôi.
Cho nên chúng ta cần trở lại để hiểu con đường này. Rồi khi chúng ta bắt đầu hiểu điều đó thì cái thái độ hay là quyết định của chúng ta đối với hội thánh bắt đầu
kinh nghiệm một số điều thay đổi, phản ánh một sự gắn bó đậm đà hơn. Trước đây nhiều khi chúng ta có thái độ khá thờ ơ với sự nhóm lại chẳng hạn. Cuối tuần có bà con ở nơi xa đến, chúng ta thấy có nhu cầu cần phải ở nhà để tiếp rước, tiếp đón, dẫn đi chơi. Sợ rằng nếu không làm như vậy thì phật lòng bà con của mình. Nhưng bây giờ hiểu thêm về trọng trách và trách nhiệm đối với hội thánh và sự nối kết của hội thánh dưới chương trình của Chúa, thì chúng ta có lẽ dễ dàng đặt thứ tự cao hơn về hội thánh và về sự nhóm lại. Có lẽ sẽ mời bà con đi nhóm với chúng ta thay vì nghỉ nhóm để đi với bà con. Đặt thứ tự ưu tiên giới thiệu Chúa cho người thân quen của mình cao hơn là sợ họ phật lòng hay là ngại hội thánh không thích hợp đối với họ.
Trong đời sống của mình cũng vậy. Tôi chỉ muốn nói là những người nào đang sống đeo đuổi công việc gây dựng hội thánh,
xin quyền năng Chúa càng thêm trên đời sống anh chị em.
Nếu những điều này đem tới sự khổ nạn trong đời sống, mất mát thứ này thứ kia,
xin quyền năng Chúa càng thêm trên đời sống anh chị em.
Vì sao? Vì trong con đường đó đem sự sáng danh của Đức Chúa Trời. Còn những người khác mà sẵn đang nói thẳng nói luôn
đang chân ngoài chân trong, lúc đến lúc đi, có đó mà không có, không có gì chắc chắn, không có gì dấn thân, xin ngừng lại, ăn năn và thay đổi. Tình trạng thuộc linh như vậy không giúp ích gì cho anh chị em, và cũng chẳng làm ích lợi gì cho nhà Chúa, và chẳng làm sáng danh Chúa đâu.
Để mà có thể bước vào chỗ mà sống động ở trong Chúa, nối kết lại trong tình yêu của Chúa.
Ở đây chúng ta một số đông là phụ huynh có con cái đang đi học. Thường xuyên con cái gặp những áp lực trong trường học, trong lớp học, phải đậu bài thi, phải có điểm cao, phải vào trường tốt. Và nếu chúng nó nói rằng ngày mai là Chủ nhật, nhưng con không đi nhóm được tại vì con muốn ở nhà học bài thi, thì chúng ta là cha mẹ phải khuyên răn chúng nó ra sao? Nhiều người lại nói rằng, dạy tốt, ở nhà học bài thi nha con, ráng để mà học giỏi, đỗ đạt thành tài. Nhưng như vậy thì chỗ đứng của hội thánh là chỗ nào? Thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng Chúa ở đâu? Lúc nào thì chúng ta mới chỉ cho con cái phải quan tâm về liên hệ với Chúa, tình trạng thuộc linh, kỷ luật tin kính. Nếu thứ tự ưu tiên của phụ huynh và cha mẹ được đặt để đúng chỗ thì cũng không khó gì để khuyên con rằng con phải để thì giờ đi thờ phượng Chúa, đi nhà thờ, nghe lời của Chúa, rồi dàn xếp thì giờ để học bài thi và nhờ Chúa trong sức của Chúa để làm vinh hiển Chúa trong sự học hành của con. Nhưng con trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Còn không thì giá trị nào phân biệt chúng ta là thuộc về Chúa và con cái của chúng ta là học sinh trong trường học nhưng trước hết là công dân nước trời. Nếu trong những quyết định bình thường này mà giá trị của thế gian lấn áp giá trị nước Đức Chúa Trời, thì làm sao chúng ta đứng vững trong đức tin? Làm sao con cái chúng ta đứng vững trong đức tin?
Khi mình bắt đầu đi con đường đó là mình dẫn nó chạy luôn và chính mình cũng đi luôn. Trở lại ở trong cái chỗ hiểu biết công việc Chúa. Bây giờ tại sao như vậy? Tại sao liên hệ đó lẽ màu nhiệm nó như vậy? Bởi vì mục đích trong câu số 10, ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Hội thánh là trọng yếu của phúc âm, bây giờ hội thánh là công cụ trong sự khôn ngoan của Chúa. Mục đích ở đây thì đã nói rõ ràng, đó là Chúa tổng cộng chương trình của Chúa rằng Chúa sẽ qua hội thánh mà được tôn vinh. Sự khôn ngoan của Chúa sẽ qua hội thánh mà được bày tỏ. Mà không phải chỉ bày tỏ, ở đây bày tỏ cho ai? Bày tỏ cho những kẻ cầm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Thì chúng ta có thể nói ngay đó, đó là thiên sứ, thiên thần và tất cả những nhân vật ở trong thế giới siêu nhiên. Chúa sẽ qua hội thánh mà được tôn vinh. Sự khôn ngoan của Chúa sẽ qua hội thánh mà được bày tỏ. Bày tỏ cho những kẻ cầm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, ở trong thế giới siêu nhiên. Ở trong Colossae đoạn 1 câu 16 thì dùng những cái chữ đó giúp cho chúng ta biết vì muôn vật đã dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, hoặc thấy được hoặc không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài mà vì Ngài được dựng nên cả. Chữ như là hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, những chữ đó nói về thiên thần, thiên sứ ở những cái cấp bậc khác nhau. Thiên thần, thiên sứ, những tạo vật siêu nhiên mà Chúa dựng nên là được dựng nên ở trong cấp bậc khác nhau. Và đây là những chữ đó để nói tới. Cũng nói tới về những thiên thần, thiên sứ đã bị sa ngã, tức là ma quỷ, cũng được kể tới như là trong Ephesians đoạn 6 cũng nói cho chúng ta. Đó là bây giờ để mà cuối cùng khi mà Chúa trình bày hay là Chúa muốn bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa cho tất cả mọi loài, tất cả vũ trụ, cho tất cả chuyện đời đời thì sao? Thì hội thánh đó là sự bày tỏ của Chúa. Bày tỏ để thiên thần có thể hiểu được. Và đây là điều mà chúng ta thấy là các thiên sứ, các thiên thần thì hết sức là quan tâm đến sự thờ phượng Chúa, quan tâm tới danh của Chúa, tới sự tôn kính của Chúa, và họ sống để suy niệm, được dựng nên để ca ngợi Chúa luôn luôn. Và điều mà họ càng biết, càng muốn biết để mà hiểu là sự cứu rỗi, là tin lành, là hội thánh Chúa. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 10 chúng ta sẽ thấy điều đó là điều mà chúng ta hiện đang sống, và điều mà chúng ta đang sống là điều mà các thiên thần đang rất ao ước để mà có thể hiểu biết. Tôi đọc nhanh qua từ câu số 10, đoạn số 1. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về việc vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền những điều đó, và những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Làm sao? Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Cái chữ ước ao xem thấu, cúi xuống xem xét và chờ đợi, giống như là chực để coi thử điều gì xảy ra. Tức là như thế này, hội thánh được thực hiện hay là được tạo dựng nên hay là hiện hữu không phải chỉ cho mục đích cứu rỗi linh hồn của con người mà thôi. Hội thánh hiện hữu với một mục đích cao trọng, đó là bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong mọi thế giới, ở trong thế giới hiện thấy hay là thế giới không thấy, trong thế giới của con người hay là trong thế giới của siêu nhiên, để bày tỏ ra sự lớn lạ của sự khôn ngoan Đức Chúa Trời.
cho nghe đến danh Chúa Giêsu, tất cả muôn loài người ca, mọi đầu gối trên trời dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống tung hô, và mọi lưỡi tôn thờ Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả. I did.